Chương trình trở thành của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy điểm sáng trong các phong trào thi đua. Tiếp đó bài viết Thanh niên ưu tú huyện Lệ Thủy viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ sẽ ghép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Một trong những chức năng cơ bản của mặt trận là phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử các cấp. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lệ Thủy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, đồng thời chủ động công tác giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Lệ Thủy đã chủ động báo cáo với Thường trực cấp ủy và phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cấp chuẩn bị địa điểm và các điều kiện, cơ sở vật chất khác để tổ chức cho đại biểu dân cử hoàn thành chương trình tiếp xúc đã đề ra. Có văn bản thông báo về thân phận, nội dung, thời gian địa điểm gửi đến các cơ quan đơn vị có liên quan để cử đại biểu tham dự và gửi giấy mời hoặc thông báo đến cử tri. Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Hướng dẫn mặt trận các xã thị trấn tổ chức hàng trăm điểm tiếp xúc cử tri tại cơ sở. Trong năm đã có 63 lượt ý kiến cử tri gửi cho đại biểu Quốc hội, 105 lượt ý kiến cử tri gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 181 lượt ý kiến cử tri cho đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và hàng trăm lượt ý kiến cử tri phản ánh đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện họp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực Hội đồng Nhân dân chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân và cả cơ quan chức năng giải quyết theo luật định. Để đồng hành cùng bà con nông dân trong vụ sản xuất lúa đông xuân năm 2023-2024, Trạm giống Lệ Thủy đã nỗ lực lựa chọn giống lúa chất lượng kỹ thuật phù hợp với đồng đất Lệ Thủy để cung ứng dịch vụ cho người nông dân. Để đảm bảo nguồn giống cung ứng cho sản xuất vụ đông xuân 2023-2024, cùng với nguồn giống dự phòng trong xuân, Trạm giống Lệ Thủy đã triển khai tuyển chọn nguồn giống chất lượng cao để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để đáp ứng đầy đủ kịp thời các loài lúa giống chất lượng cao cung ứng cho người dân trước vụ sản xuất, Trạm đã thực hiện tuyên truyền phổ biến các loài giống, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký nhu cầu về giống các loài. Theo đó, trong vụ sản xuất đông xuân này, Trạm giống Lệ Thủy đã cung ứng trên 305 tấn giống lúa các loài cho bà con nông dân. Trong đó nhiều nhất là giống lúa lai, nhị U838 90 tấn, P6 48 tấn, Việt Nam 20 trên 46 tấn, cùng nhiều loài giống khác. Các giống được kiểm định, kiểm nghiệm chặt chẽ theo quy định và được chứng nhận về chất lượng trước khi cung ứng cho bà con nông dân. Đồng thời thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu vùng quê và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Cùng với đó, đơn vị còn cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, giúp các địa phương chọn lựa cơ cấu giống lúa phù hợp với từng đồng đất để cho năng suất hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua đây, góp phần tạo nên những mùa vàng bội thu để nâng cao đời sống người nông dân và phát triển nông nghiệp bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa ký ban hành quyết định số 3685 QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân thuộc Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong đó, riêng tại huyện ta, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 cho tập thể Hội Cựu Chiến binh xã Mai Thủy và 3 cá nhân, gồm ông Bùi Trọng Sức, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hoa Thủy, ông Trần Đại Lập, Chủ tịch Cựu Chiến binh xã Lộc Thủy và ông Nguyễn Tiến Thiệp, hội viên cựu chiến binh xã Liên Thủy, thành viên câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi huyện Lệ Thủy. Việc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen là sự động viên khích lệ và khẳng định các hoạt động thiết thực của hội cựu chiến binh trong phong trào thi đua yêu nước đã tạo được niềm tin trong cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, đồng thời được cả cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao, tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2023, 26 trên 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã hoàn thành việc thành lập chi bộ đảng quân sự xã thị trấn. Cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã thị trấn gồm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thị trấn, các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực và dân quân biển nếu có. Ban chấp hành đảng bộ cấp xã thị trấn chỉ định đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã thị trấn tham gia chi ủy và giữ chức vụ bí thư chi bộ quân sự xã thị trấn. Chỉ định đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thị trấn tham gia chi ủy. Đối với những chi bộ quân sự xã có 5 chi ủy viên. Sau khi được thành lập, chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã thị trấn, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo điều lệ đảng và cả quy định hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tổ chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ, chấp hành điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Việc thành lập chi bộ quân sự xã thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương, của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy luôn bám sát nhiệm vụ của hội và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các nhiệm vụ trọng tâm. Với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo, hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Phóng sự do phóng viên Hoài Thu thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy đã và đang phát động phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư triển khai đến 100% chi hội. Cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt gắn với phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng. Theo đó, cứ vào chiều thứ bảy chủ nhật hàng tuần, hội viên phụ nữ xã Mai Thủy cùng người dân các thôn chủ động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, rác thải được phân loại thu gom thường xuyên, nhiều tuyến đường được giữ gìn sạch sẽ, trồng hoa, làm hàng rào xanh, tạo không gian sống xanh sạch đẹp, thực hiện tốt mô hình thí điểm gia đình năm có ba sạch nông thôn mới kiểu mẫu, thu gom phân loại rác thải tại nguồn tại khu dân cư Xuân Lai, nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại hồ đến chi hội châu xá Mai Hà, đã vận động cán bộ hội viên mua 500 thùng rác có nắp đầy trị giá 70 triệu đồng và xây hồ phân loại xử lý rác thải tại hồ gia đình. Từ đó, cùng với các thôn xây dựng tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Châu Xá, xã Mai Thủy chia sẻ.
Chi hội phụ nữ đã góp phần cùng với khu dân cư Châu Xá thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nhất là về lĩnh vực vệ sinh môi trường. Chi hội đã làm tốt đường làng ngõ xóm, luôn quét dọn sạch sẽ, đường hoa thì luôn được chăm sóc thường xuyên. Về việc phân loại rác thải tại hồ, hội cũng đã tuyên truyền vận động không những trong hội viên mà toàn thể bà con, mỗi hội gia đình có ít nhất 2 thùng rác. Về lĩnh vực này, chi hội đã đứng ra hỗ trợ mỗi thùng rác 20.000 đồng nên đã được hội viên và bà con nhân dân hưởng ứng. Về mô hình thu gom rác thải tái chế gây quỹ tình thương với phương châm vừa làm sạch môi trường vừa có quỹ. Với nguồn quỹ này, chi hội xây dựng lên nhằm mục đích thu gom rác thải tái chế. Từ nguồn quỹ, chi hội sẽ kết hợp cùng với ban mặt trận khu dân cư sẽ thăm hỏi đồng viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong thôn. Hiện nay mô hình được đặt tại hội trường thôn nhằm thu gom rác thải tái chế xung quanh hội trường, làm sạch cảnh quan khu dân cư và đã được toàn dân và bà con hưởng ứng.
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng ngày càng phát triển. Trên địa bàn xã đã có nhiều phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, làm chủ trang trại, chủ hộ kinh doanh với hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có nhiều chị vươn lên từ hộ nghèo. Hội phụ nữ xã đã tín chấp cho trên 400 hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình qua cả kênh của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển với tổng nguồn vốn vay hơn 12,2 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 138 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó có 20 mô hình thu nhập từ 100 đến 800 triệu đồng trên năm. Riêng năm 2023, phát triển mới 6 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu trở lên. Có 8 vườn mẫu, 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ với 4 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 2 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy còn thường xuyên tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì 8 câu lạc bộ bóng chuyền hơi và dân vũ, 2 câu lạc bộ liên thế hệ. Ngoài làm tốt các phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và các cuộc vận động do hội cấp trên phát động như chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, thăm hỏi các gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ Huyền tại quê nhà, thăm lực lượng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ diễn tập phòng thủ trên địa bàn huyện, tham gia nấu cháo từ thiện tại bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, đồng hành với phụ nữ biên cương xuân ấm áp yêu thương. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy cho biết.
Với cái phương châm là ở đâu có phụ nữ, ở đó có cái hoạt động hội, thì Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thường xuyên tư duy, tìm tòi, đổi mới cái phương thức để nâng cao cái hiệu quả hoạt động, cũng như là mở rộng các cái mô hình câu lạc bộ dân vụ, văn nghệ, thể dục thể thao, là phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, từ đó tạo các cái phong trào thi đua sôi nổi, thu hút chị em phụ nữ tham gia. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã tranh thủ và phát huy các cái yếu tố tích cực của mạng xã hội như là Zalo, Facebook, các cái trang fanpage của hội để vận động chị em phụ nữ tham gia các cái hoạt động, các cái phong trào thi đua mà hội phát động, tuyên truyền những cái điển hình người tốt, việc tốt, mô hình hay và cách làm sáng tạo. Thì có thể nói đây là cái một cái môi trường nhận được cái sự tương tác rất là đông đảo, tích cực của chị em phụ nữ hiện nay, nên chúng tôi tuyên truyền khá thuận lợi, kịp thời và đem lại nhiều cái kết quả tích cực.
Với những thành quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mai Thủy đã nhiều năm liền vinh dự được Trung ương Hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích trong các phong trào thi đua. Có thể nói, các hoạt động của Hội Phụ nữ xã Mai Thủy thời gian qua đã thực sự là đòn bẩy để phụ nữ trong toàn xã đoàn kết, gắn bó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, chị em ngày càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của hội, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương nhân rộng các mô hình có hiệu quả, làm tốt công tác giảm nghèo và phát triển hội viên. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, Trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là hành động rất đẹp, rất đáng tự hào của thanh niên huyện Lệ Thủy, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Trước mùa tuyển quân, em Lê Văn Nghi, sinh năm 2005, thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, háo hức được lên đường nhập ngũ. Lê Văn Nghi là anh đầu trong một gia đình làm nông có 4 anh em. 3 đứa em còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Với mong muốn được cống hiến sức trẻ, cũng như có cơ hội để được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Nghi đã tình nguyện viết đơn xin gia nhập vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và được ba mẹ, người thân khích lệ, động viên. Em Lê Văn Nghi, thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy nói: "Em nhận thức được quân đội là một môi trường tốt để rèn luyện bản thân trưởng thành. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước, em sẽ có cơ hội được phát triển như học nghề hoặc đi làm tại các thị trường lao động ngoài nước. Nhận được lệnh gọi khám tuyển, em rất vui và viết đơn tình nguyện ngay. Vì rất hào hức nên hôm sơ tuyển em đã có mặt rất sớm để dự buổi khám sức khỏe tại địa phương." Anh Nguyễn Hữu Đông, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết thêm: "Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều thanh niên trong xã đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Các thanh niên đều có hoài bão cống hiến cho Tổ quốc. Sau khi có kết quả, địa phương sẽ quan tâm chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ và quan tâm đến gia đình các tân binh để họ yên tâm nhập ngũ." Cũng giống như Lê Văn Nghi, ước mơ và khát vọng của Võ Văn Nhã, sinh năm 2001, tại tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, là được một lần khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh neo người, nhưng biết được ước mơ của Nhã, nên mẹ em cũng rất ủng hộ và động viên để em lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Em Võ Văn Nhã, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang chia sẻ: "Bản thân em nhận thấy việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân, nên em đã tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Em hy vọng là sức khỏe mình tốt để cùng với các bạn lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Em được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Em sẽ phát huy truyền thống ấy để góp một phần sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." Năm 2024, huyện Lệ Thủy được giao chỉ tiêu nhập ngũ là 200 công dân. Là địa phương có truyền thống hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, huyện Lệ Thủy đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Bước vào mùa tuyển quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, huyện Lệ Thủy đã có rất nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Thượng tá Trần Đình Thắng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy cho biết: "Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 26 xã thị trấn đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương, tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân." Những lá đơn tình nguyện của các thanh niên mang theo những hoài bão, ước mơ được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ cho Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân huyện Lệ Thủy, thể hiện quyết tâm góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.